Hey, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn quay trở lại với Tuấn Anh Podcast. Đây là một kênh podcast của mình tên là Tuấn Anh, một chuyên viên tư vấn hướng nghiệp. Mình chia sẻ về định hướng nghề nghiệp và phát triển bản thân. Và hôm nay các bạn đang coi số 211 của kênh Tuấn Anh Podcast. Các bạn có thể theo dõi kênh Tuấn Anh Podcast trên Apple Podcast, Spotify. Và gần đây thì mình mới bắt đầu phát triển thêm một số video ở trên YouTube để các bạn có thể tiện và theo dõi hơn. Trong số ngày hôm nay thì mình chia sẻ với mọi người về một cái chủ đề rất là hay, có thể giúp cho các bạn đỡ cảm thấy đau khổ hơn, đỡ cảm thấy buồn bực hơn so với những cái câu chuyện hàng ngày. Các bạn hãy thử nhớ lại một trong những lần gần nhất mà các bạn cảm thấy đau khổ, các bạn cảm thấy không như ý, các bạn cảm thấy buồn là khi nào? Có phải là khi các bạn đi phỏng vấn ở một nơi và các bạn nhận được một kết quả không như ý, hay là một người nào đó các bạn rất là thương họ, có thể là người yêu hoặc người thân trong gia đình, người ta làm tổn thương đến các bạn, người ta làm điều mà các bạn không mong muốn, hay là một cái sự việc xảy ra bất chợt, nằm ngoài ý muốn, nằm ngoài cái sự suy nghĩ của các bạn. Tất cả những cái điều đấy mình gọi là những điều nằm trong sự không kiểm soát. Và cái chủ đề ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người đó là những gì mà chúng ta có thể kiểm soát được và những gì mà chúng ta không thể kiểm soát được. Nếu mà các bạn tìm hiểu về tâm lý á, thì nó có một cái thuyết tâm lý nói về ba vòng tròn trong cuộc sống. Thì các bạn cứ tưởng tượng nhé, là có ba vòng tròn to, vừa và nhỏ, nó chồng lên nhau. Thì người ta nói rằng là cái vòng tròn ngoài cùng là vòng tròn không kiểm soát được, vòng tròn ở giữa là vòng tròn chúng ta có thể ảnh hưởng, và vòng tròn trong cùng là vòng tròn kiểm soát được. Mình thì sẽ nói một cách đơn giản hơn. Trong thế giới chúng ta đang sống thì chúng ta có thể chia làm hai loại: những việc, những người, những thứ mà chúng ta có thể kiểm soát được. Trong tầm kiểm soát của chúng ta có thể điều chỉnh nó, chúng ta có thể làm nó theo ý mà chúng ta muốn. Và những việc nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, dù chúng ta muốn nhưng mà chúng ta cũng không thể nào kiểm soát được cái kết quả của việc đó 100% như là mong muốn của mình. Vậy thì việc nào nằm trong cái nhóm kiểm soát được và việc nào nằm trong cái nhóm không kiểm soát được thì mình sẽ chia sẻ với các bạn kỹ hơn nhé. Đầu tiên thì hãy nói về cái nhóm những việc mà chúng ta có thể kiểm soát được. Ở đây thì mình muốn liệt kê ra 7 cái đầu việc mà các bạn có thể kiểm soát được. Việc đầu tiên đó là chúng ta có thể kiểm soát được cái việc là học hỏi và thấu hiểu hơn về cảm xúc của mình. Mình nói là học hỏi và thấu hiểu cảm xúc của mình, chứ không phải kiểm soát cảm xúc. Tại vì cảm xúc là một cái thứ nó rất là bản năng, chưa chắc chúng ta đã kiểm soát được đâu. Chúng ta có thể vui bất chợt, giận bất chợt, buồn bất chợt, mà chúng ta không thể kiểm soát được cái điều đấy. Không thể nào mà bạn đang buồn, bạn đang giận mà bạn lại nói rằng là bạn sẽ làm gì đó để bạn hết giận ngay lập tức. Bạn có thể chuyển từ trạng thái buồn sang trạng thái vui ngay lập tức. Cái việc đấy nó sẽ không bao giờ có thể xảy ra. Tuy nhiên, chúng ta có thể học và kiểm soát được cái việc hiểu hơn về cảm xúc của mình. Thì nếu mà các bạn học thì các bạn sẽ biết rằng là cảm xúc của chúng ta là một thứ vô cùng phức tạp. Có rất nhiều loại cảm xúc khác nhau. Ví dụ, cùng một kiểu buồn, nhưng mà nó có nhiều kiểu buồn khác nhau. Cùng một cái cảm xúc giận, thì nó có nhiều cảm xúc giận khác nhau. Thế thì khi mà học về hiểu về cảm xúc, tức là học cái gì? Thứ nhất là mình học cái cách gọi tên cảm xúc của mình. Ví dụ khi mà các bạn đi làm đi, các bạn gặp một cái vấn đề gì đó với đồng nghiệp và các bạn cảm thấy tức giận, đó thực sự là cảm xúc tức giận hay không? Hay là ẩn đằng sau cái cảm xúc đó thì nó sẽ còn một số những cái cảm xúc khác nữa. Ví dụ như là lo lắng, sợ hãi, ghen tức, thì đấy có thể là một số cảm xúc nó ẩn sau cái sự tức giận đấy. Thì khi mình học về cảm xúc, mình có thể gọi tên được những cái cảm xúc sâu thẳm đằng sau những cái cảm xúc ẩn sau như vậy. Cái thứ hai là khi mình học được gọi tên rồi, mình có thể học cách quan sát được những cái biểu hiện của cái cảm xúc đấy đang xuất hiện như thế nào. Cái việc mà mình quan sát được cái biểu hiện cũng là một cách để mình làm chậm đi cái cảm xúc đó, và cũng là một cách để mà mình kiểm soát cái cảm xúc đấy tốt hơn. Mình lấy ví dụ một cái tình huống nào đó xảy ra và các bạn cảm thấy tức giận. Thì khi các bạn cảm thấy tức giận thì các bạn thường cảm thấy như thế nào? Ví dụ như với mình thì khi mình cảm thấy tức giận, có thể là đầu mình sẽ nóng lên, ngực mình sẽ cảm thấy căng cứng, đổ mồ hôi tay, đầu óc sẽ không suy nghĩ được. Vậy thì khi mình biết rằng là mình đang tức giận thì mình sẽ hạn chế nói ra những cái lời không hay với lại người đối diện, tại vì mình quan sát được một số cái cảm xúc mà mình đang cảm thấy tức giận như vậy. Thì tức là ở đây khi mà các bạn học được cách gọi tên đúng cảm xúc của mình và gọi tên được những cái biểu hiện cảm xúc của các bạn thì cũng là một cách để mình có thể kiểm soát cảm xúc tốt hơn. Các bạn hoàn toàn có thể lên Google và các bạn có thể tìm một vài các cái tài liệu về quản trị cảm xúc, một vài đầu sách, một vài khóa học. Nếu mà các bạn đang nghe podcast này thì các bạn có thể lên YouTube Anh Tuấn Lê, thì mình có thể để một số các cái link ở phần comment để cho mọi người tham khảo. Cái thứ hai mà chúng ta có thể kiểm soát được đó là cái sự buông bỏ. Cái này nói thì dễ mà làm thì khó, đúng không ạ? Rất là khó để buông bỏ một cái thứ gì đó mà nó từng rất là có ý nghĩa với chúng ta. Ví dụ như một người chúng ta từng thương, một cái nơi nào đó, một cái công việc nào đó chúng ta đã đóng góp nhiều năm. Ở đây chúng ta đã làm 4 năm, 10 năm mà rất là khó để buông bỏ cái người đó, cái công việc đó. Cho dù là chúng ta biết rằng là người đó, công việc đó nó có thể đang không tốt với mình. Nhưng mà mình chỉ muốn nói với các bạn rằng là buông bỏ là một thứ nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Chúng ta là người có thể chọn buông bỏ hoặc không. Chúng ta có rất nhiều lý do để chọn không buông bỏ. Mà thường thì chúng ta sẽ lấy lý do vì việc này, vì việc kia, vì người này, vì người kia, những lý do bên ngoài để chúng ta không buông bỏ những điều có hại cho chúng ta. Nhưng mà khi mà bạn nhìn nhận và bạn hiểu rằng là chính bản thân mình là người có trách nhiệm, chính bản thân mình là người có khả năng buông bỏ được, thì lúc đấy bạn đã bắt đầu bước một chân đến cái việc là buông bỏ được cái việc mà các bạn cần phải buông bỏ. Mình không nói là các bạn sẽ buông bỏ được ngay đâu, nhưng mà việc các bạn lấy cái trách nhiệm về mình, thay vì là các bạn để cái trách nhiệm đó cho người khác, cho một cái sự việc khác, thì là một cái cách để các bạn có thể dần dần buông bỏ được cái điều mà mình đang không yêu thích. Điều thứ ba là lập và theo đuổi mục tiêu của mình. Chúng ta sẽ không kiểm soát được kết quả của việc chúng ta làm, vì kết quả nó sẽ ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố. Tuy nhiên, chúng ta có thể kiểm soát được cái việc chúng ta lập kế hoạch cho cái việc đó. Khi mà bạn có một cái kế hoạch làm gì đó, bạn theo đuổi kế hoạch đấy, bạn chia thời gian ra theo từng mốc thời gian, hàng năm, hàng tháng, hàng tuần. Ví dụ bây giờ bạn đặt một cái mục tiêu là tìm kiếm một công việc mới tốt hơn trong năm mới, bạn bắt đầu đặt kế hoạch ra rằng là trong một tuần bạn sẽ tạo mối quan hệ với 100 người mới, bạn sẽ lập tài khoản LinkedIn, bạn sẽ sửa lại CV, bạn sẽ ứng tuyển cho 20 công việc. Tất cả những cái việc liên quan đến chuyện lập kế hoạch đó thì bạn hoàn toàn làm được, và cái việc theo đuổi kế hoạch bạn đặt ra cũng hoàn toàn làm được. Tuy nhiên, như mình nói, cái kết quả của việc có công việc hay không nó chưa chắc là phụ thuộc hoàn toàn 100% về bạn, tại vì nó có rất nhiều yếu tố của cái sự may mắn, của cơ hội nào đến với các bạn. Tuy nhiên, thông thường thì một người mà lập được kế hoạch tốt và theo được cái kế hoạch đặt ra thì thường thì chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hơn để đạt được cái kết quả mình mong muốn. Điều thứ tư là phân chia thời gian trong ngày. Cái này nó cũng giống như điều ở trên thôi. Một ngày thì ai cũng có 24 giờ cả, và chúng ta không kiểm soát được cái 24 giờ đó. Không, các bạn không thể nào làm cho một ngày nó dài hơn hay ngắn hơn được. Nhưng mà chúng ta có thể kiểm soát được cái việc chúng ta làm gì trong 24 giờ đó. Và không có một cái gọi là quy chuẩn, quy ước chính xác của việc một ngày 24 giờ nên làm cái gì. Các bạn có thể đọc rất là nhiều các cuốn sách self-help, người này người kia nói việc các bạn nên dậy sớm, các bạn nên hạn chế chơi, các bạn nên làm việc, các bạn nên đầu tư cái này, làm cái kia. Nhưng mà đấy là lời khuyên của họ, ứng dụng và phù hợp với cuộc sống của họ. Còn mỗi người chúng ta thì sẽ có một cái gọi là mốc thời gian khác nhau. Mỗi người chúng ta sẽ có những cái mối quan tâm khác nhau, và mỗi người chúng ta sống một cái cuộc đời khác nhau, nên là chúng ta sẽ ưu tiên cho những thứ khác nhau. Vậy nên là để mà kiểm soát được thời gian của mình ấy, thì việc đầu tiên các bạn nên làm là phải xác định xem đâu là thứ mình ưu tiên ở thời điểm này. Bạn có thể ưu tiên công việc, bạn ưu tiên việc học tập, bạn ưu tiên việc dành thời gian cho gia đình, hoặc là bạn ưu tiên dành thời gian cho bản thân. Mỗi người một thứ tự ưu tiên khác nhau. Khi các bạn xác định được thứ tự ưu tiên rồi thì các bạn sẽ bắt đầu biết buông bỏ. Hồi nãy mình nói câu chuyện buông bỏ đấy, đúng không? Buông bỏ những thứ nó nằm ngoài vùng ưu tiên của mình và dành nhiều thời gian hơn cho những thứ mà mình ưu tiên. Thì một trong những cái mà để sắp xếp thời gian là các bạn có thể tham khảo cái phương pháp ma trận Eisenhower. Thì nó chia cái phương pháp quản lý thời gian ra làm 4 phần. Trục ngang là khẩn cấp và không khẩn cấp, và trục dọc là quan trọng và không quan trọng. Thì tức là các cái đầu việc hàng ngày của mình có thể chia ra có những việc nào nằm trong mục vừa khẩn cấp vừa quan trọng thì cần làm, việc nào không khẩn cấp không quan trọng thì mình dành thời gian mình làm xong. Có rất nhiều phương pháp có thể quản lý thời gian, thì ở đây mình chia sẻ cho các bạn nhanh một cái phương pháp như vậy, có tính ứng dụng cao và được rất là nhiều các coach thường xuyên dạy trong các cái khóa học về quản lý thời gian. Tiếp theo, các bạn có thể kiểm soát được cái gì? Các bạn có thể kiểm soát được mạng lưới quan hệ, những người mình chọn để chơi. Thế giới thì bây giờ có gần, mình không nhớ chính xác, 8 hay 9 tỷ người. Và chắc chắn là chúng ta không thể nào chơi với tất cả những người đó. Quỹ thời gian chúng ta cũng có hạn. Nên là việc chúng ta chọn chơi với ai và việc chúng ta chọn mở rộng mối quan hệ như thế nào, đấy hoàn toàn nằm ở trong vùng kiểm soát của các bạn. Các bạn có thể nói rằng là vì đặc thù công việc nên mình phải chơi với người này, mình phải chơi với người kia. Không hẳn. Đấy là với các bạn chọn mong muốn như vậy thôi. Còn thật ra chính mình có thể chọn mở rộng mối quan hệ như thế nào và mình chọn chơi với những ai. Thì với mình á, mở rộng mối quan hệ là việc rất là quan trọng. Dù các bạn làm trong ngành nghề nào thì các bạn có nhiều mối quan hệ với nhiều người, nó sẽ có ích cho các bạn rất là nhiều. Ở đây nếu các bạn là người hướng nội giống như mình, tức là cái người mà không có thích đi ra ngoài giao tiếp nhiều á, thì một trong những cách mở rộng mối quan hệ dễ nhất là mở rộng trên mạng xã hội, trên các cái kênh như Facebook, LinkedIn sẽ là một cách để các bạn mở rộng mối quan hệ tốt. Cái thứ hai là chọn bạn để chơi. Thì thật ra để mà chọn được một người bạn để chơi tốt và phù hợp thì nó nên bắt đầu từ cái việc là chúng ta phải hiểu bản thân mình đã. Chúng ta phải hiểu rằng là cái giá trị sống của mình là gì, mình có sở thích như thế nào, mình theo đuổi cái lối sống, công việc ra sao. Thì khi mà mình càng hiểu rõ bản thân thì mình sẽ càng lựa chọn được những người bạn phù hợp. Và có một điều mình muốn nói với các bạn rằng là có những mối quan hệ mà chúng ta có thể từng chơi rất thân trong một khoảng thời gian dài và sau đó không thân nữa là chuyện hoàn toàn bình thường nhé mọi người. Với mình có những người bạn chơi rất là thân trong khoảng thời gian cấp 2, cấp 3 lên đại học. Rồi sau đó, sau khi kết thúc đại học thì tụi mình không có thân nữa. Tại vì cuộc sống mỗi người thì chia ra rẽ nhánh thành những cái công việc, những cái cuộc đời khác nhau. Nên việc có những người bạn từng thân mà sau đó không thân là việc hoàn toàn bình thường. Tiếp theo là các bạn có thể chọn kiểm soát được cái sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần của mình. Bệnh tật thì đương nhiên là nó có thể đến bất ngờ, không ai mong muốn. Tuy nhiên là nếu mà các bạn biết cách kiểm soát thể chất và tinh thần của mình thì các bạn có thể hạn chế giảm thiểu được cái bệnh tật đó. Thì kiểm soát thể chất là như thế nào? Mỗi ngày các bạn có chọn dành ra khoảng 30 phút để vận động thể chất, tập thể dục hay không? Đó là việc các bạn kiểm soát được. Mỗi ngày các bạn có thể dành ra 5-10 phút để thực hành thiền, thực hành chánh niệm, yoga hoặc là tìm hiểu các cái kiến thức về tâm lý để mà cải thiện cái đời sống tinh thần hay không. Đấy là thứ các bạn có thể kiểm soát được. Và đây là hai cái thứ mà thông thường chúng ta rất là dễ bỏ quên trong cuộc sống. Chúng ta dễ chạy theo công việc, dễ chạy theo mục tiêu này, mục tiêu kia, mà quên mất rằng là sức khỏe và tinh thần là hai thứ luôn luôn đi cùng chúng ta mỗi ngày. Nó luôn ở trong chúng ta. Thì khi mà các bạn đầu tư vào sức khỏe tinh thần tốt thì lúc đó các bạn mới có sức để làm những thứ khác. Và cuối cùng, chúng ta có thể kiểm soát được gì? Các bạn có thể kiểm soát được việc tìm kiếm cho mình một người mentor giỏi trong lĩnh vực mà các bạn mong muốn. Hiện nay thì cái khái niệm mentor nó là một cái khái niệm nó đã trở nên phổ biến hơn. Thì mentor thường là một cái người mà đi trước. Việt Nam mình thì mọi người hay đọc nhầm là mentor á, thì mình hay đọc là mentor. Thì nó là một người đi trước có nhiều kinh nghiệm hơn các bạn ở một cái lĩnh vực nào đó. Họ có thể lớn tuổi hơn hoặc nhỏ tuổi hơn các bạn, nhưng mà họ nhiều kinh nghiệm hơn trong cái lĩnh vực mà các bạn đang tìm kiếm. Thì nếu mà các bạn đang dự định phát triển bản thân trong một lĩnh vực nào đó thì nên có thể tìm một người như vậy để người ta có thể hướng dẫn, chỉ dạy, chia sẻ kinh nghiệm cho mọi người. Hiện nay có rất nhiều người sẵn sàng dành thời gian để chia sẻ cho các bạn những kinh nghiệm mà họ có. Ví dụ nếu mà ở đây các bạn nào có quan tâm đến lĩnh vực định hướng nghề nghiệp muốn trở thành một người làm coach, một người làm chuyên viên tư vấn hướng nghiệp giống như mình trong tương lai, thì các bạn có thể nhắn tin cho mình hoặc là gửi email cho mình. Biết đâu mình có thể trở thành một người mentor của các bạn trong tương lai. Rồi thì đó là 7 cái việc mà chúng ta có thể kiểm soát được. Và sau đây là 5 việc mà nó nằm hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Ngoài tầm kiểm soát tức là chúng ta không thể nào kiểm soát được kết quả của nó. Việc đầu tiên là phản ứng và hành động của người khác. Mình nghĩ rằng là nhiều sự đau khổ chúng ta có đến từ việc là chúng ta kỳ vọng người khác sẽ phản ứng và hành động theo ý của mình. Ví dụ, ba mẹ thì mong muốn là con cái học một cái ngành học theo ý của mình. Mình thì mong vợ mình, chồng mình hành xử một cách nào đó theo ý của mình. Tuy nhiên là mỗi người mỗi suy nghĩ, mỗi người mỗi quan điểm. Chúng ta có thể tác động đến họ thôi. Chúng ta có thể nói rằng chúng ta mong muốn họ làm này làm kia. Nhưng mà cái việc họ làm hay không thì mình không thể nào kiểm soát được 100%. Và nếu mà mình cứ kỳ vọng, mong muốn là họ sẽ thay đổi vì mình, thì đấy là cách nhanh nhất để chúng ta cảm thấy đau khổ khi mà họ không thay đổi. Vậy nên là đừng cố gắng kiểm soát hành động hay suy nghĩ của người khác. Chúng ta có thể tác động, chúng ta có thể chia sẻ, nhưng không mong muốn họ thay đổi. Điều thứ hai là các bạn không thể nào kiểm soát được người khác nghĩ gì hay nói gì về mình. Thì có rất nhiều bạn hay gửi thư tâm sự với mình rằng là cuộc sống các bạn rất là mệt mỏi, những người xung quanh hay nói chuyện nói xấu các bạn. Các bạn làm gì cũng bị nói xấu, có người yêu mới cũng bị nói xấu, có công việc mới cũng bị nói xấu, kiếm nhiều tiền cũng bị nói xấu. Ở đây chắc là các bạn cũng trải qua cái cảm giác như vậy đúng không? Thì thật ra mình luôn nói với các bạn rằng là thôi, cứ kệ thôi, để cho họ nói xấu. Vì mình đâu thể nào kiểm soát được suy nghĩ của họ đâu. Mình đâu thể kiểm soát được họ nói gì về mình. Nên là nếu mà mình sống mà cứ để ý những lời của người khác như vậy thì mình sẽ luôn luôn cảm thấy rất là mệt. Tại vì mình đang cố gắng kiểm soát một thứ mình không kiểm soát được. Thay vì là cố gắng kiểm soát điều đó, mình hãy làm nhiều việc tốt hơn, làm nhiều việc hay ho hơn, để cho những người khác họ nói những thứ tốt đẹp hơn về mình nhiều hơn. Mà thật ra nếu mà được hơn nữa thì cứ làm. Ai nói đẹp hay nói không đẹp về mình là việc của người ta. Mình đã làm đủ, làm hoàn toàn, làm tốt trách nhiệm của mình, như vậy là được. Điều thứ ba là những việc đã xảy ra trong quá khứ. Mình thì luôn có một câu châm ngôn rằng là quá khứ là việc đã qua và tương lai là việc không có thật. Thì những gì mà quan trọng là những gì ở thời điểm hiện tại thôi. Có thể là có trong quá khứ rất nhiều việc các bạn đã làm sai, làm chưa tốt, và các bạn có thể mong muốn là mình làm lại. Nhưng mà ai cũng biết rồi đúng không? Không thể nào quay lại quá khứ được. Không thể nào sửa chữa những điều đã diễn ra trong quá khứ. Thứ chúng ta có thể làm là ở hiện tại này chúng ta làm gì để tốt hơn, ở hiện tại này chúng ta làm gì để không lặp lại những cái vấn đề trong quá khứ. Nên là thay vì là mình cảm thấy tiếc nuối những gì đã xảy ra trong quá khứ, thì hãy tập trung quay trở về với hiện tại, làm tốt nhất những điều mà mình đang có trong hiện tại này. Điều thứ tư mà các bạn không kiểm soát được, đấy là tình hình kinh tế, chính trị và xã hội. Khi mình nói điều này ra thì có một số bạn sẽ phản biện rằng là đâu, mình là một mắt xích trong cái câu chuyện kinh tế, chính trị, xã hội chứ. Đúng, mình là một mắt xích trong đó, nhưng mình không kiểm soát được, một mình không kiểm soát được cái kinh tế này. Mình không thể nào khiến kinh tế bớt suy thoái hơn. Mình không thể nào khiến cho Nga và Ukraine không đánh nhau nữa, đúng không? Mình không thể nào thay đổi cái bộ máy chính trị của một cái nơi mình đang sống. Mình có thể tác động thôi, nhưng một mình không kiểm soát được. Nên với kinh tế, chính trị, xã hội, mình cần theo sát, mình cần cập nhật tin tức, mình cần theo dõi. Mình không kiểm soát được không có nghĩa là mình bỏ qua nó, mình không để ý nó. Nhưng mình cần cập nhật tin tức, mình theo dõi để mình điều chỉnh bản thân, cũng như là mình đưa vào trong đời sống của mình những cái thứ nó phù hợp, làm sao cho nó phù hợp với bản thân mình. Và điều cuối cùng các bạn không kiểm soát được là sự may mắn của chính bản thân chúng ta. May mắn là trời cho, đúng không? Không thể nào kiểm soát được sự may mắn đó. Có những người nhiều may mắn hơn và có những người ít may mắn hơn. Tuy nhiên ở trong hướng nghiệp thì có một lý thuyết mình rất là thích, đấy là nó tên là happenstance, tức là ngẫu nhiên có điều kiện. Tức là thật ra cái may mắn thì mình không kiểm soát được, nhưng mà nếu mà mình cố gắng mình làm nhiều thứ để tạo điều kiện cho cái sự may mắn đấy, thì khả năng may mắn đến với mình nó sẽ cao hơn. Mình lấy ví dụ may mắn trong công việc. Bỗng như một ngày đẹp trời các bạn có một ai đó cho các bạn một công việc tốt, đấy là một sự may mắn. Nhưng may mắn không thể nào tự nhiên rơi xuống nếu mà trước đấy các bạn không dành thời gian các bạn gây dựng mối quan hệ, các bạn phát triển bản thân mình, các bạn đầu tư CV, các bạn đầu tư vào kỹ năng. Thì đấy là cái may mắn có điều kiện. Các bạn tạo điều kiện cho cái sự may mắn nó xuất hiện thì các bạn sẽ nhận được sự may mắn. Thì trên đây là 7 điều mà các bạn có thể kiểm soát được và 5 điều không kiểm soát được. Thì như mình nói là trong một thời gian, mỗi ngày hãy dành nhiều thời gian nhất có thể cho những thứ mình kiểm soát được. Hạn chế dành thời gian suy nghĩ, dành thời gian đau đớn, dành thời gian đắn đo về những thứ mình không kiểm soát được nha các bạn. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn một ngày vui vẻ.